Quân đạo trí huệ quản lý tập 4A. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào quý vị hiệu trưởng, xin chào mọi người. Mấy ngày nay, chúng ta vẫn đang nói về không thể chỉ nhìn vào kết quả, phải nên bắt tay từ nguyên nhân. Giống như trồng một cái cây, quả của nó bị chua. Chúng ta tìm thấy nguyên nhân, phải nên bón phân vào gốc cây, chứ không phải phá bỏ hết quả đó. Nó mọc thế nào đi nữa, nó vẫn bị chua. Điều này cũng là nhờ vào lý trí của chúng ta. Gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng đều tìm nguyên nhân, chứ không phải sốt ruột, xoay vòng, tức giận ở chỗ kết quả. Điều này không có ích lợi gì, thậm chí còn khiến sự việc càng ngày càng tệ hại. Chúng ta hy vọng ngôi trường chúng ta được hòa hợp. Nó là một kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Cái lý này quán thông tất cả mọi nơi. Thật ra, lúc này chúng ta cũng đã đọc đến người muốn tề gia. Tề gia tức là hòa hợp gia đình, hòa hợp trường học. Tề, đoàn kết lại với nhau, cùng hướng về một mục tiêu mà phấn đấu. Trọng điểm là người làm lãnh đạo chúng ta đã biết được mục tiêu ở đâu chưa? Chúng ta biết rất rõ phải nên làm sao xây dựng tốt sự nghiệp giáo dục của chúng ta, cho con trẻ của chúng ta hạnh phúc một đời. Chúng ta có tri nhận trí huệ như vậy, sau đó có một sứ mệnh như vậy, chúng ta sẽ có thể dẫn dắt ra những thầy cô như vậy. Hơn nữa, đây là sự chiêu cảm tinh thần. Cảnh giới cao nhất của một người lãnh đạo là khi họ không có mặt ở đó, người bên dưới họ càng dốc sức làm việc. Bởi vì họ dùng đức hạnh của mình, dùng sứ mệnh của mình để chiêu cảm mọi người. Muốn tề gia, gia đình này muốn hòa thuận, hòa hợp, phải tu thân trước. Tu thân biến thành gốc rễ. Phải từ cái nhân này mà bắt đầu. Thân phải tu ra sao? Tức là điều chúng ta vừa nói tới, phải trừ bỏ tập khí của chúng ta, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Điều này đều có liên quan tới ngôi trường hòa hợp. Cho nên chúng ta vừa nói tới chữ hòa này là sẽ nghĩ tới điều gì? Hòa ái. Hòa từ đâu mà ra? Quý vị lúc nào cũng thương yêu họ, quan tâm họ, tất nhiên sẽ rất hòa hợp. Quý vị hiệu trưởng, quý vị gặp thầy cô của mình, câu nói đầu tiên là gì? Việc đó của thầy sao mà kéo lâu quá vậy? Nhanh một chút. Hay là mẹ thấy mấy hôm trước bị cảm đã khỏe lên chưa? Xin hỏi mọi người không khí có giống nhau không? Không giống nhau. Quý vị nói, nhanh lên. Thì giáo này mang theo áp lực mà làm việc và mang theo sự quan tâm, yêu thương để làm. Hiệu quả có giống nhau không? Rất nhiều đạo lý chúng ta dụng tâm đi thể hội sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, tình thương này của quý vị rất rộng lớn. Thương chim, thương cả lòng. quý vị tới trung tâm coi một số băng đĩa về quan hệ hai giới. Một đồng nghiệp nào của quý vị, con trai của họ bây giờ vừa hay đang trong tuổi tìm người yêu. Quý vị đem về một đĩa, con trai của thầy bây giờ đang tìm người yêu, mau đem cái này cho con trai thầy coi. Thương con cái của họ. Quý vị hiệu trưởng, cấp dưới này cùng quý vị có trung thành với quý vị không? Quý vị, hello, vấn đề này khó tới vậy sao? Quý vị phát ra đều là tình thương. Họ nhận được tình thương càng nhiều, họ càng có thể đi thương người khác. Mọi người có để ý là người trẻ tuổi bây giờ đặc biệt thiếu tình thương. Sau đó các em đều hy vọng trong tình yêu nhận được hy vọng rất lớn. Rất lớn. Cái từ này hình như tôi có phần không biết dùng. Kỳ vọng rất lớn. Sau cùng điều ra sao? Thất vọng rất lớn. Tại sao các em khát khao người khác yêu mình như vậy? Bởi vì trong nhà, cha mẹ của các em đều không thương các em đầy đủ. Các em sẽ rất thiếu thốn. Hình như thứ gì cũng đều muốn ôm lấy mới có cảm giác an toàn. Ôm càng ôm không được. Có phải như vậy không? Quý vị càng ôm, các em cảm thấy bực muốn chết, bực muốn chết. Các em sẽ không cần quý vị nữa. Ngược lại, quý vị dùng đức hạnh, các em sẽ sợ đánh mất quý vị. Người yêu tốt như vậy, mình phải nâng cao bản thân cho tốt, mới có thể lấy người yêu tốt như vậy về nhà. Chứ không phải quý vị cứ ôm chặt họ, đeo bám họ, vậy có ích gì chứ? Cho nên, các em có đầy đủ tình thương rồi, các em sẽ không đi yêu cầu rất nhiều việc. Như cha mẹ tôi cho chúng tôi tình thương là không cầu báo đáp. Cho nên chúng ta ra xã hội chung sống với người khác, đối với bất kỳ người bạn nào, không có một ý nghĩ muốn yêu cầu đối phương cho tôi cái gì. Không có ý nghĩ này. Cho nên sự ảnh hưởng vô hình của cha mẹ đối với con cái hết sức là lớn. Và một người lãnh đạo nếu như cống hiến đều không cầu báo đáp, dần dần đức hạnh đó của họ sẽ cảm động tới người bên dưới. Phục vụ người là niềm vui, chứ không phải cầu báo đáp. Ảnh hưởng của người và người thật ra là rất vô hình. Dị hữu thượng hảo nhân, nhi hạ bất hảo nghĩa giả giả. Câu này đại học nói, thượng hảo nhân, bên dưới cảm động được. Bên dưới cũng là người có đạo nghĩa. Chúng ta coi Thương Than tại sao có thể chiêu cảm Y Doãn, Chu Văn Dương tại sao có thể chiêu cảm Khương Thái Công, chẳng phải đều là tâm nhân nghĩa giao cảm với nhau sao? Đây là hòa ái. Quý vị hiệu trưởng, sau này khi gặp đồng nghiệp, câu đầu tiên là hỏi cái gì? Ở đây không có đáp án chuẩn. Mọi người tâm vừa mềm mỏng liền rất tự nhiên. Chúng ta bây giờ mọi người sinh sống đều không dễ dàng, đều rất căng thẳng. Sau đó sự căng thẳng đó sẽ truyền phát cho nhau. Sau cùng mọi người đều hơi bị không thở nổi nữa. Relax một chút. Sau này hội họp thì mở bài 5 phút thư giãn của cô giáo Trần trước. Buông lỏng từ phần đầu trước. Cái này là hòa ái. Phải cung kính, tôn trọng họ. Không thể công việc vừa mới phân công xuống một đống. Dạo này thầy có bận không? Tình hình thầy như thế nào? Trước hết quý vị truyền ra một sự tôn trọng, quan tâm. Sau đó mới... Cái này tức là quân dùng lễ sai thần. Quý vị rất lễ, kính họ. Thần trung thành với quân. Đây cũng là lời Khổng Phu Tử dạy chúng ta. Chúng ta rất tôn trọng mỗi một thầy cô tuyến một, có thể thấu hiểu sự vất vả của họ. Sau đó làm hậu thuẫn dạy học của họ. Sự kính yêu này họ cảm nhận được. Họ cũng rất tận tâm tận lực làm tốt công tác giáo dục. Giống như hôm qua cô giáo Trần kể về ví dụ của hiệu trưởng Triệu đó, kể cả sự quan tâm tới giáo viên đang mang thai, sinh đẻ ở đâu. Những chuyện nhỏ nhặt này không chỉ cảm động đối phương, còn ai cảm thấy ấm áp nữa? Tất cả mọi người trong trường nghe nói tới chẳng phải đều thấy ấm áp sao? Mỗi ngày truyền ra đều là tình thương của hiệu trưởng, sự ủng hộ tôn trọng của hiệu trưởng đối với họ. Lực hướng tâm này trên dưới sẽ một lòng. Hòa kính, hòa khiêm. Chúng ta coi ái không tham danh tham công, như vậy mới có thể thời thời nghĩ cho đối phương. Nếu không, chúng ta sẽ bị dục vọng tham danh tham công này chướng ngại mất, tình thương này không khởi lên được. Tại sao trước hết phải không tham? Không tham thì tình thương chúng ta vốn có sẽ khởi lên. Chúng ta không mạng, không kiêu mạn mới có thể tôn trọng, mới có thể khiêm tốn. Hòa khiêm, khiêm tốn khiến người ta như tắm gió xuân. Hơn nữa sự khiêm tốn này nhường công cho chúng. Trường học có quan vinh gì? Xuất phát từ nội tâm, khẳng định tất cả cống hiến của thầy cô đều là công lao của họ. Kể cả những người trong ngành giáo dục hoặc là phụ huynh trong trường. Ôi chao, công lao của thầy hiệu trưởng thật là lớn. Khi những lời tán thán này xuất hiện, chúng ta nói hết sức chân thành. Đây đều là nhờ thầy cô giáo chúng ta, học sinh chúng ta cũng rất nỗ lực nhường công cho chúng. Vô tình khi những thầy cô đã cống hiến này nghe thấy, họ sẽ hết sức cảm động. Thầy hiệu trưởng, lãnh đạo đều đặt sự cống hiến của chúng ta trong tâm. Nếu như đem công lao ôm hết vào bản thân mình, những người cống hiến này sẽ không nhận được sự cổ vũ khích lệ. Hòa khiêm. Mọi người có nghĩ ra còn có chữ nào nữa không? Hòa bình. Phải biết đối đãi bình đẳng mới có thể chung sống hòa hợp. Tâm bình đẳng quan trọng. Không thể có tâm thương ghét. Thích giáo viên này, ghét đồng nghiệp kia thì không công bằng. Nói thẳng ra đều là sự tu dưỡng hoặc là công phu trong tâm mình. Một gia đình, chúng tôi đã từng chia sẻ với phụ huynh, ông ấy có một con trai, một con gái. Con trai thành tích khá tốt, ông đối với con trai hơi bị thiên vị. Con gái thành tích hơi bị không tốt, tất cả việc nhà đều để con gái làm, luôn đi khen con trai, luôn đi mắng con gái. Con trai của ông sau cùng nhận bằng tiến sĩ, có tốt không? Người tâm lý không khỏe mạnh sao tốt được? Bởi vì quý vị thương ghét, quý vị cưng chiều, tâm của quý vị không công bằng, bị lệch lạc. Con trai cưng quá sanh kiêu. Cưng quá sanh kiêu sau cùng coi đó là điều tất nhiên. Tất cả sự cống hiến đều là điều tất nhiên. Con gái này thì bị coi thường, bị phủ định thì sẽ sao? Chia hai loại lớn, một là tự ti, không tự tin. Một là gì nữa? Tâm trạng phản xã hội. Đây là cùng một nhà, từ cả ngành giáo dục mà nói. Thành tích tốt thì luôn được tung lên, tung tới sau cùng căn bản là không thu được, hơn nữa rất ngạo mạn. Còn những học sinh xếp hàng phía sau, hoặc là tự ti, hoặc là đi trên đường, thấy xe hơi chúng phải đá một cái. Có không? Chúng hận mà. Cha mình không công bằng, thì cô không công bằng. oán khí của chúng phát ra từ đâu? Đó là kết quả. Chúng ta chỉ dùng pháp luật để xử lý có thể giải quyết được không? Càng ngày càng nhiều. Nếu như các em từ nhỏ, từ chỗ cha mẹ, từ chỗ thầy cô, nhận được sự bình đẳng, từ ái, các em sao có thể làm ra những hành vi như vậy? Đây là một câu chuyện có thật. Con trai của ông về sau lấy bằng tiến sĩ quay về. Cha của anh ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Con trai mình tốt nghiệp tiến sĩ về rồi, mình nhất định phải đem nó đi thăm một vòng tất cả nhà bà con. Con trai của mình tốt nghiệp tiến sĩ trường danh tiếng. Ông còn dự định như vậy. Con trai của ông vừa về, trước tiên đã nói với ông. Anh ta nói, cha, con cũng không biết khi nào cha mới chết. Dưới tên cha có nhiều nhà cửa như vậy, nhiều tài sản như vậy, cha phải chuyển trước qua con. Anh ta tới phương Tây, học được chủ nghĩa công lợi, rất biết tính toán, làm sao để đóng ít thuế di sản, dùng phương pháp gì? Anh ta nghiên cứu cái này. Cha của anh vốn dĩ đang mong chờ đưa anh đi rất vinh quang, phải đi khoe khoang một chút, khác biệt quá lớn. Bỗng chốc tinh thần không chịu được. Sau đó, phải vào bệnh viện tâm thần. Khi anh ta nói ra những lời như vậy, xin hỏi cha anh ta đau khổ đến thế, đứa con này có biết không? Học tiến sĩ, ngay cả suy nghĩ cho người khác cũng không biết. Anh ta thấy cha mình mấy ngày không có phản ứng gì. Muốn lên báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha mình. Sau cùng cha anh bị kích thích hai lần không chịu nổi, đã vào bệnh viện tâm thần. Xin hỏi mọi người lúc này ai xuất hiện? Con gái. Ồ, quý vị đều có khả năng tiên đoán. Quý vị coi, sau cùng đứa con không được quý vị thương thì lại khá là có lương tâm. Không được quý vị cưng chiều nhưng đã xuất hiện, nói với cha của cô, cha đời này cha nuôi con lớn như vậy, ân đức rất lớn. Đời này con sẽ không lấy của cha một xu nào hết. Mỗi tháng con cho cha 5.000 đồng để cha sinh sống. Đài tệ 5.000 đồng làm an lòng cha cô. Hơn nữa còn dẫn theo chồng mình đi nói với cha. Sau cùng dùng hiếu tâm này của cô đón cha cô từ bệnh viện tâm thần trở về. Con trai của ông sau cùng sanh được một đứa con mới 1 năm. Đứa con này còn chưa đầy 1 tuổi. Ta phải vào bệnh viện làm phẫu thuật tới mấy lần. Quý vị coi, khiến cha mình tức thành bệnh tâm thần. Bản thân anh ta sanh con xong, anh ta phải lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy đó là món quà ông trời tặng cho anh ta. Tặng anh món quà gì? Tức tỉnh anh dậy mới là món quà lớn nhất đời anh. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Nếu không anh ta quá ngạo mạn, căn bản không thức tỉnh được. Mọi người coi, cái tâm này hễ lệch lạc, cả đứa trẻ đều không lành mạnh. Tâm của một người thầy bị lệch, học sinh trong lớp đều không lành mạnh. Có phải không? Thầy cô thiên vị. Những em bị cưng chiều thì rất hung dữ, nói năng đều rất lớn tiếng, bởi vì có thầy cô chống đỡ. Đứa trẻ như vậy sau này vào xã hội chính là những người đon đã định nọt bỡ đỡ đó. Hiệu trưởng hễ thiên vị cũng càng không chịu được. Thầy cô tâm đều bất bình, mỗi ngày đều thấy bực bội. Sao họ dạy học sinh cho tốt được chứ? Hiệu trưởng mắng họ một trận, vậy họ sẽ mắng ai một trận? Quý vị phát ra sự kính yêu thì cả ngôi trường đều là kính yêu. Quý vị phát ra tâm trạng bóp 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 bóp, kể cả con chó nhỏ trong trường cũng sẽ gặp nạn. Dạo này có một đoạn phim công ích là một nhân viên lao công trên đường giúp đỡ một em nhỏ, bởi vì em nhỏ đó đi dán trường bị trượt ngã trên vỉa hè. ông đã giúp em nhặt lên. Em nhỏ đó rất cảm động. Ông đã giúp em mà. Kết quả, em nhỏ này đi chưa được hai bước thì nhìn thấy một bà cụ ôm rất nhiều đồ đạc. Em nhỏ đó liền đặt miếng dán trượt của mình xuống, đi giúp bà cụ cầm đồ, giúp cụ qua đường. Sau đó tình thương đó cứ lần lượt tiếp nối truyền phát ra, luôn truyền ra mãi như vậy. Tất cả mọi người đều có tình thương. Đoạn phim này có thể coi một chút. Đây là nói về mọi người, về sự công bằng. Thầy cô tốt khích lệ họ, đào tạo họ. Thầy cô gặp chuyện gì, bầu bạn họ, thương yêu họ. Như vậy là đúng rồi. Giống như thầy cô ở trong một lớp, học sinh của họ thành tích không tốt, họ dùng tình thương càng lớn hơn để giúp đỡ các em, sẽ cảm động những em thành tích tốt cùng với thầy cô đi giúp đỡ những bạn học cần giúp đỡ. Vậy, quý vị sẽ dẫn dắt ra rất nhiều thầy cô nhí. Những em bé này nhỏ tuổi như vậy, học tiểu học đã biết đi giúp thầy cô gánh vác, đi thương yêu bạn học. Đứa trẻ như vậy sau này đều là nhân tài trụ cột. Chúng ta coi. Điều không tách rời sự trừ bỏ những tập khí này bao gồm hòa tính. Chắc chắn không thể nào thất tính với thầy cô, thất tính với con trẻ. Nếu không sẽ nghi ngờ lẫn nhau, cái này là không thể hòa hợp. Hiệu trưởng cần phải lời hứa ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh. Khi nói năng tính làm đầu, nhưng trước khi sắp nói ra, việc không chắc đừng nhận lời. Nếu nhận lời tiếng thoái sai, điều này tôi thường phạm phải. Có lúc vừa cao hứng liền nhận lời tùy tiện, sau cùng mới biết có thể tình hình bây giờ của các đồng nghiệp đã đủ vất vả rồi, còn phải làm thêm những việc này sẽ khiến cho họ mệt xỉu nhất, cho nên thành ra tôi phát ra chi phiếu đều khiến bọn họ mệt chết mất. Những lời khi vui thường thất tính. Những lúc cao hứng đã nói ra rồi, lời hứa có lúc sẽ rất khó làm được. Những lời khi vui thường thất tính, vẫn phải thận trọng suy nghĩ rõ ràng rồi mới hứa với người khác. Chúng ta làm người lãnh đạo, có lúc nghe thấy một việc tốt thì rất phấn khởi, cũng phải bình tĩnh lại một chút. Khá lắm, khá lắm, tôi phải tìm đồng nghiệp thương lượng một chút đã. Quý vị đừng nói thật là hay quá, cán bộ chủ chốt còn chưa tới. Được, không vấn đề gì, bao hết cho tôi. Phía sau quý vị sẽ mệt rồi. Lời nói có lúc phải chậm rãi một chút, đừng nóng vội liền nhận lời ngay. Lời khi nóng giận, khi có tâm trạng, nói năng hoặc là viết thư có thể đều sẽ thất lễ. Thậm chí, khi đang giận dữ, những lá thư đó viết xong gửi đi, có lúc sẽ hối hận cả đời. Có thể sẽ rất tổn thương trái tim đối phương. Cho nên con người giữ gìn tâm bình khí hòa là rất quan trọng. Tin tưởng, không nghi ngờ hết sức quan trọng. Lát nữa chúng ta sẽ nói tới. Trong phần Đổ Sàm Tà của Quân Đạo là nói tới một số thị phi. Khi nói xấu người khác, người lãnh đạo chúng ta không được bị ảnh hưởng. Hễ bị ảnh hưởng, có thể đối với rất nhiều đồng nghiệp sẽ có thành kiến, sẽ không thể chân thành. Người đến nói thị phi chính là người thị phi. Mọi người phải bình tĩnh. Tất nhiên, tôi tin là tất cả thầy cô giáo đều hy vọng hòa hợp, cũng đều hy vọng dạy tốt học trò. Nhưng có lúc tập tính này của chúng ta khởi tác dụng, ngay cả chính mình cũng không biết. Chúng ta đọc Đệ Tử Quy nói, khuyết điểm người đừng soi mói. Chúng ta cảm thấy rất có lý. Nhưng chính mình cứ một quán tính, hình như động một chút là ai thế này, ai thế kia, ai không tốt, bốp, lại xuất hiện. Tôi có một người bạn khoảng hơn 50 tuổi rồi. Anh nói việc anh khó làm nhất là một câu này. khuyết điểm người đừng soi bói. Cho nên anh thường xuyên niệm câu này, thường xuyên niệm câu này. Niệm tới mức độ nào? Có một hôm khi anh sắp sửa nói người khác, đột nhiên câu nói đó như một thanh kiếm bịt miệng anh lại vậy. Câu này đã niệm tới có hiệu quả rồi. Đây gọi là gì? Giác chiếu. Anh có thể quán chiếu ý niệm và hành vi này của mình không đúng, lập tức. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm này không đúng, liền mau chuyển nó trở lại. Trên thực tế, người khác nói một số điều thị phi, dèm pha sẽ ảnh hưởng chúng ta, cũng không thể trách họ. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Chúng ta làm lãnh đạo mà bị họ ảnh hưởng. Có thể đoàn thể này sẽ không tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta không bị họ ảnh hưởng, chúng ta còn có thể đi giáo dục người nói thị phi này. Anh nói như vậy, tôi nghĩ có thể là có nguyên nhân khác, hay là đi tìm hiểu một chút. Thầy giáo đó bình thường cũng rất cố gắng. Quý vị giúp họ khởi lên điều gì? Chánh niệm. Thật ra, con người chỉ cần khởi lên chánh niệm, những thứ tà dậy này sẽ giảm xuống. Chánh niệm hiện tiền, tà niệm sẽ ô nhiễm họ không được nữa. Thật sự là như vậy, cũng giống như thân thể. Chánh khí có rồi, tà khí không xen vào được, phải không? Tôi còn nhớ hồi tôi còn nhỏ, một số đồng nghiệp của mẹ tôi tới nhà của chúng tôi. Có lúc tai của mấy đứa nhỏ này rất là nhạy, mặc dù đã ở trong phòng, vẫn nghe được một chút. Những cô giáo này sau khi tới rồi, chồng tôi chỗ nào không tốt, liền complain. Tôi cảm thấy mẹ tôi mới bắt đầu đều không nói gì. Tôi bây giờ mới hiểu. Lúc đó tâm trạng của họ rất không tốt, quý vị phải để cho họ làm gì? Trút bỏ tâm sự, đời êm dịu lại rồi. Nói ra rồi, họ thoải mái một chút. Kết quả đợi họ nói được một lúc rồi, mẹ tôi mới tiếp lời. Chồng cô chỗ nào cũng khá lắm mà. Chồng cô coi mấy năm trước đã làm việc gì đó, chẳng phải cô rất cảm động sao? Sau đó người kia nói, đúng rồi, cũng đúng ha. Khi quý vị nhắc nhở họ, tâm biết ơn, tâm tán thưởng của họ vừa khởi lên, những thứ đó sẽ không còn nữa, đó đều là giả, không phải thật. Cho nên, chúng ta thật ra đang dẫn dắt mỗi một đồng nghiệp khi họ gặp phải những việc đó, điều chủ yếu nhất là giúp họ khởi lên chánh niệm. Họ có thể nghĩ cho đối phương, có thể nghĩ cho đại cục. Thật ra, những đạo lý này mỗi người đều có thể tiếp nhận, nhưng cần phải được nhắc nhở. Kể cả, ví dụ người bên dưới tới nói, hiệu trưởng, đồng nghiệp nào đó nói thầy thế nào? Quý vị sẽ làm sao đây? Nói xấu quý vị đấy. Sự độ lượng của một người từ đâu mà ra? Người thường đọc lịch sử sẽ độ lượng. Họ có kiến thức rộng. Tôi lấy một ví dụ thời Tống cho mọi người. Có một tể tướng tên là Dương Đán. Người ta chẳng phải nói tục ngữ nói là bụng tể tướng có thể chèo thuyền sao? Dương Đán này thời gian làm tể tướng rất là lâu, bởi vì đức hạnh của ông hết sức tốt, hoàng đế cũng rất tin tưởng ông. Hồi đó, có một đại thần khác tên là Khấu Chuẩn. Thường ở đó nói Dương Đán chỗ này không đúng, chỗ kia không tốt. Nó tới nội hoàng đế có phần nghe không nổi nữa. Liền nói với Dương Đán. Dương Đán, tên Khấu Chuẩn này thường nói xấu ông đó. Dương Đán là tể tướng, ông phản ứng thế nào? Một người ở vị trí quan trọng, phản ứng ra sao sẽ ảnh hưởng tất cả đoàn thể. Dương Đán nói, hoàng thượng, thần ngồi ở vị trí cao thế này lâu như vậy rồi, nhất định có rất nhiều sơ suất. Khấu Chuẩn là người yêu nước, cho nên ông ta chỉ ra vấn đề của thần. Lời này vừa nói ra, hoàng đế có khâm phục không? Tiếp đó, lời này hãy truyền ra ngoài, Khấu Chuẩn vừa nghe thấy có khâm phục không? Khâm phục chứ. Hay là Dương Đán lập tức nói, người này thật vô lý, chỗ đó ông ta cũng rất không tốt. Ồ, xong luôn, đoàn thể sẽ ở đó tranh sự thị phi. Chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Chuyện lớn sẽ biến thành không cách nào thu xếp được. Tôi đã từng nhìn thấy trường hợp chỉ vì một chuyện, cả ngôi trường chia thành hai phe. Thật là hai phe. Tôi ở phe chính giữa thì rất khó làm người. Nhìn thấy có một phe đang họp, vừa hay họ họp ở bên cạnh phòng học của tôi. Đồng nghiệp tôi không đi say hello thì cũng hơi thất lễ, nhưng bảo tôi qua đó tham gia vào, việc này tôi không làm được. Làm sao đây? Tôi liền đem bánh quy, đem đồ ăn qua mời họ ăn. Mời xong rồi liền nói, mọi người từ từ nói chuyện, tôi qua về sửa bài tập cái đã. Không thất lễ cũng không tham gia, nhưng rất là thú vị. Khi bánh quy của tôi phát xong rồi, lúc sắp đi ra, có một đồng nghiệp đã nói, ôi chao, mọi người coi người ta lễ hút cũng không nói gì, chúng ta thì một đống ý kiến. Con người đều có gì? Lương tâm. Sau đó, tôi bỏ việc này, qua bên Úc học tập. Nửa năm sau, tôi lại quay về trường. Người xung đột lớn nhất hồi đó đã chạy tới nói với tôi. Ôi, hồi đó tôi cãi, tôi sai rồi. Vẫn phải nên bình tĩnh và đối mặt với chuyện này mới phải. Chuyện này đã cho tôi một lời nhắc nhở vô cùng lớn là gì? Thật ra đồng nghiệp mà đến xin lỗi tôi này, họ là người rất chính trực. Đó là một trung thần đó. Nhưng hiệu trưởng không có nhận ra. Hiệu trưởng thì cứ tâm thương ghét đó. Thật ra đồng nghiệp này tranh cãi với quý vị một sự việc, tiền lương của họ cũng đâu có tăng thêm. Có phải không? Họ rõ ràng là đang vì học sinh mà quý vị không thấy. Liền cảm thấy họ gây phiền phức cho quý vị, sau đó quý vị lại rất nóng giận, lại nói cho những đồng nghiệp khác, những đồng nghiệp này liền biến thành lực lượng ủng hộ quý vị, kháng nghị, sau cùng hai bên liền biến thành một bên là phe ủng hộ hiệu trưởng, một bên là phe phản đối hiệu trưởng. Chẳng phải là nằm giữa một niệm của hiệu trưởng sao? Nếu như ngay lúc đó, hiệu trưởng nói, vị đồng nghiệp này, xin lỗi, tôi làm sai rồi, tôi chưa suy nghĩ đến, thầy đã một lòng vì học sinh, tôi khâm phục thầy. Quý vị một câu nói đó, một sự chân thành đó liền đem giải thưởng lớn này cho ai? Ôi chao! Cho nên, chỉ giữ một niệm sai khác quá nhiều, sau cùng hiệu trưởng này bị điều đi. Tại sao? Quý vị còn không có sự nhân hòa, kể cả thái độ này, vấn đề sẽ xuất hiện vô số. Cho nên sau cùng họ xảy ra không ít chuyện. Trường học cần đến rất nhiều nhân tài trụ cột để chống đỡ. Chúng ta coi Đường Thái Tông kiến công lập nghiệp trọng dụng Ngụy Trưng. Hồi đó Ngụy Trưng là muốn giết ông ấy. Hồi đó kiến nghị thái tử, Lý Thế Dân uy hiếp quá lớn, nhất định phải giết ông ta đi. Ngụy Trưng là người muốn giết ông, sau cùng ông đăng cơ trọng dụng Ngụy Trưng, rất độ lượng. Tại sao? Ông nhìn thấy Ngụy Trưng có điều gì? Nhìn thấy lòng trung thành của ông ấy. Ông bảo hộ thái tử của mình. Chứ không phải chỉ nhìn thấy không tốt cho ta, nhớ đấy cho ta. Tâm lượng đó quá là nhỏ. Tề Hoàng Công là đệ nhất ngũ bá, cửu hợp chư hầu, nhất khuôn thiên hạ. Tề Hoàng Công, ông dùng Quản Trọng. Quản Trọng là người dùng tên muốn bắn chết ông, bởi vì ông và anh trai ông muốn quay về làm quốc quân. Quản Trọng là phụ tá anh trai ông. Tề Hoàng Công vừa quay về, chủ của ông không làm được nữa. Quản Trọng đưa cung ra bắn, phục chớp mắt liền bắn qua đó, vừa hay bắn trúng món đồ trang sức ông ấy đeo. Bắn trúng rồi, chưa bắn chết ông ấy. Tề Hoàng Công này rất là lợi hại, biết được quan trọng là xạ thủ cường khôi. Nếu như phát hiện ra chưa bắn chết ông, thì sẽ bắn tiếp mũi thứ hai. Ông phản ứng cũng rất là nhanh. Mũi tên đã bắn qua, chưa bắn chết ông. Ông liền cắn đứt lưỡi của mình. Giả giờ ói máu chết. Rất lợi hại. Nhưng quý vị thấy khi ông thật sự làm quân vương, biết được đây là hiền tài, liền phong ông ấy làm tể tướng, ông mới có thể kiến công lập nghiệp. Cho nên độ lượng, người thành đại nghiệp, độ lượng rất quan trọng. Chúng ta xem tiếp phải rất độ lượng. Trước hết, trọng điểm tu thân thứ ba là trừng phẫn. Tức là phải biết đè tâm trạng xuống, đè tính nóng nảy xuống. Bởi vì nếu như ngày nay cấp dưới của chúng ta, những người trung thành chính trực đầy khuyên răn chúng ta, họ vừa khuyên răn, chúng ta liền khởi tâm trạng không vui. Vừa thể hiện ra, những người này sẽ không nói nữa. Thật sự có ích lợi cho chúng ta, có ích lợi cho trường học. Những vấn đề và tình hình khách quan này của cả trường học, người ta đều không muốn nói nữa. Chúng ta phải hiểu là quản lý cũng giống như chữa bệnh. Khi bệnh vừa xuất hiện thì dễ chữa. Thời gian kéo càng dài càng khó xử lý. Cho nên vấn đề có thể mau chóng phản ánh lên, chúng ta sẽ càng nhẹ nhàng. Đợi vấn đề nghiêm trọng rồi chúng ta mới phát hiện thì chúng ta sẽ mệt rồi. Cho nên người chịu nói sự thật với chúng ta, đó là cấp dưới quan trọng, thần tử quan trọng. Câu thứ 11 này đã nói: Phu thánh nhân dĩ thiên hạ di độ giả giả, bất dĩ dĩ tư nộ thương thiên hạ chi công. Thánh nhân làm người lãnh đạo, thời thời suy nghĩ cho lợi ích của nhân dân thiên hạ, sẽ không vì sự thương ghét phẫn nộ này của mình mà tổn hại tới lợi ích công nghĩa của thiên hạ. Thật ra tức là coi trọng đại cục. Người chức càng cao thì tác dụng phụ do sự giận dữ gây ra càng lớn, hòa khí sẽ tổn hại càng nghiêm trọng. Ngày nay chúng ta không nổi nóng, trước tiên phải tìm được nguyên nhân nổi nóng. Con người tại sao lại nổi nóng? Thứ nhất vẫn là tham. Không thuận theo ý của mình thì rất dễ nổi giận. Thật ra, những lời nói ra không thuận theo ý của mình lại có thể khiến chúng ta suy nghĩ tới nhiều phương diện. Con người nếu như không cách nào nghe những ý kiến khác nhau, cái đó là bảo thủ cố chấp, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Văn Hầu vào thời Chiến Quốc, có một hôm đang nghe nhạc, ông ở đó cùng hát theo điệu nhạc. Ca từ là gì vậy? Là những lời ông đang nói. Ông nói việc ông vui sướng nhất chính là tất cả thần tử đều nghe lời ông nói. Đối với ông không có bất kỳ ý kiến gì, toàn bộ đều nghe theo ông. Ông đang ở đó hát. Ý nghĩa tức là như vậy. Đang lúc ông đang hát rất cao hứng, nhạc sư đánh đàn. Nhạc sư trước đây vì sợ tai của mình không đủ nhạy cảm, không làm ra được những ca khúc hay, đã làm mù mắt mình, khiến cho tai của mình có thể chuyên chú cao độ. Nhạc sư đó đã ôm cây đàn của mình lao về chỗ Ngụy Văn Hầu đang đứng nói để tông ông ấy. Ngụy Văn Hầu vốn dĩ đang hát rất là cao hứng, đột nhiên bị tông qua, ông giật mình một cái, liền tránh đi, hai người đều ngã lăn ra đất. Ngay cả chuỗi ngọc trên mũ của quân vương cũng bị rớt xuống đất. Ông rất là tức giận. Tông và Quân Dương là đáng tội gì? Người bên cạnh nói, tội nấu chín, tức là đem ông đi nấu. Lập tức gọi người bắt nhạc sư này trói lại, đem đi hành hình. Nhạc sư đó không một chút sợ hãi. Người xưa có học vấn, định công rất mạnh. Quân Dương, thần dù sao cũng phải chết rồi, có thể cho phép thần nói mấy câu không? Người nói đi. Những âm thanh mà lúc nãy thần nghe thấy, tất thảy đều phải nghe theo ta. Bất kỳ ai cũng không thể trái nghịch mệnh lệnh và ý của ta. Khi thần nghe thấy những câu nói này, thần tưởng là những lời của Hạ Kiệt và Thương Trụ đang nói. Cho nên lúc nãy thần tưởng là Hạ Kiệt, Thương Trụ xuất hiện rồi. Thần là muốn tông vào Hạ Kiệt cùng Thương Trụ. Thần không phải muốn tông vào Quốc Quân. Hạ Kiệt, Thương Trụ chẳng phải như vậy sao? Ý kiến của tất cả mọi người đều không nghe. Thậm chí Tỷ Ca Khuyên Gián còn đem tim của Tỷ Ca moi ra. Đó chẳng phải là Trụ Dương sao? Ngụy Văn Hầu nghe xong, thả ông ấy ra. Là lỗi của ta, ông ấy không sai. Tiếp theo, càng hiếm có hơn, Ngụy Văn Hầu làm sao? Đem cây đàn đó của nhạc sư, bởi vì bị tông hư rồi, đem cây đàn cổ đó đặt trên tường thành của chúng ta, trên tường thành của kinh thành, khiến người thiên hạ đều nhìn thấy lỗi lầm của ta. Cái mũ Quân Dương này của ta cũng không cần phải sửa nữa. Mỗi ngày ta sẽ đổi nó, sẽ nhớ lại lời khuyên của nhạc sư đối với ta. Không đơn giản. Ông liền có thể nhận sai lầm, sau đó còn thuận theo cơ hội này, thời thời nhắc nhở chính mình. Không được tái phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy. Kỵ tài khinh người, bảo thủ cố chấp. Cho nên, không thuận theo ý mình liền tức giận, đây là không đúng. Hơn nữa, người có ý niệm khống chế, hình như người nào cũng đều phải nghe lời mình. Đó đều là tham niệm. Thứ hai, thẹn quá hóa giận, rất dễ tức giận. Thật ra là ưa sĩ diện thì dễ bị tức giận. Cho nên, trước hết phải bán cái sĩ diện đi. Quý vị hiệu trưởng, bây giờ sĩ diện ở Kuala Lumpur chúng ta bao nhiêu tiền một cân? Không biết hôm nay tôi có đem đủ tiền không? Chúng ta phải cùng đem nó bán đi. Sĩ diện so với cả đại cục, so với hạnh phúc cuộc đời của con trẻ, đó là thứ nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa sĩ diện căn bản đối với chúng ta chỉ là chướng ngại, có hại mà không có lợi. Tiếp theo, chúng ta ngạo mạn áp đặt cũng rất dễ nóng giận. Hễ ngạo mạn lên thì đều là người khác không đúng. Nói năng sẽ rất hung dữ. Cho nên, phải học sự khiêm tốn. Tiếp theo, đối với người thì chỉ trích yêu cầu, cũng rất dễ nóng giận. Sự chỉ trích này vừa khơi dậy, vô tình sẽ ảnh hưởng tới người bên dưới. Tôi mấy năm nay có quan sát thấy người lãnh đạo của một đoàn thể rất nóng tính, những người chủ chốt xung quanh ông ấy dần dần cũng rất nóng tính. Nét mặt khi nói chuyện đó đều gần giống như ông. Sự ảnh hưởng này là bất kỳ lúc nào ở đâu. Sau đó, ngay cả bản thân họ cũng không biết. Họ cũng biến thành rất áp đặt. Tại sao? Quý vị là lãnh đạo của họ. Họ học cách làm lãnh đạo chẳng phải là học quý vị sao? Nếu không họ học ai, mỗi ngày họ nhìn. Không hay không biết sẽ thể hiện ra. Cho nên thương yêu những thần tử quý vị thương yêu nhất này, thì đức hạnh của quý vị phải càng tốt. Họ học được những điều này. Đây là thật sự thương yêu họ. Kế tiếp, khi sức khỏe không được tốt thì cũng rất dễ nóng giận. Khi nóng vội thì cũng rất dễ nổi giận. Cho nên người ta trước hết đừng có vội, phải chậm lại trước đã. Lúc nào cũng nhắc nhở mình, hãy nóng vội rất khó không nổi giận. Tiếp đó, thường đem sai lầm của người khác để ở trong tâm mình, sẽ mượn cớ mà lật lại chuyện cũ. Cũng rất dễ nổi giận. Con người đừng có ngốc như vậy. Chân tâm thuần tịnh, thuần thiện của mình cứ luôn chứa đựng rác rưởi của người khác. Đây là người ngốc nhất. Hơn nữa, Thánh Hiền Nhân dạy chúng ta một trọng điểm là không trách lỗi xưa. Việc gì cũng đã trôi qua, lật lại món nợ cũ, ai được ích lợi? Phải bao dung, khoan thứ. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.